vị chỉ còn vài hôm nữa là đến Tết rồi. Ngày hôm nay giờ bắt học nghệ thuật xin gửi đến quý vị câu chuyện ngắn Tháng Tết của mẹ, tác giả Leo Phàng. Ngày 15. Thưa quý vị, ngày rằm tháng chạp là mẹ tôi chuẩn bị Tết bằng việc lặt lá cây mai vàng trước sân ngay sát bên bàn thờ thiêng. Cây mai vàng là món quà của anh tôi tặng cho mẹ nhiều năm về trước. Vì thích bông mai đẹp nên mẹ giữ lại và đem trồng trước sân, có lẽ cũng hơn 10 năm lẻ. Bây giờ thì công việc lặt lá cây mai được mẹ tôi làm trước tiên, vui vẻ lắm vì mẹ biết Tết đang về đến sân, nên hầu như mẹ rất thích công việc này. Mẹ tôi được con cái trong gia đình, bà con lối xóm và nhất là đám bạn của tôi yêu mến, gọi là dì Sáu. Kêu như vậy là theo thứ tự bên nội của ba tôi khi mẹ về làm dâu. Chứ thật ra mẹ tôi là con út trong gia đình, chỉ có hai chị em. Vì mẹ tôi hay nấu ăn, hay làm bánh, làm trái. Và có cái gì ngon cũng đều mang đi cho, đi biếu mọi người. Có người sau khi ăn thấy ngon, như món cơm rượu chẳng hạn, thì năm nào đến Tết Đoan Ngọ cũng nhờ mẹ tôi làm. Sau này vì ngại nên họ yêu cầu trả tiền đàng hoàng. Những ngày tiếp theo, mẹ hay lên lịch, kế hoạch là sẽ mua gì, chuẩn bị như thế nào cho ba ngày Tết. Tuy chưa có gì cụ thể và gấp gáp hết, nhưng tâm trạng thì háo hức lắm. Ngày 18. Sáng sớm, tôi thức dậy, đi xuống bếp, thì đã nghe mùi thơm của nếp nấu với đậu phộng và thấy mùi muối mè hòa quyện cùng làn gió heo may còn sót lại của mùa đông, nghe ấm áp lạ thường. Cùng với mùi của nén nhang thắp trên bàn thờ ông bà mỗi sáng sớm, một bản giao hưởng mùi hương thân quen tổng thể làm tôi không thể nào quên được. Câu đầu tiên mà tôi hay hỏi mẹ là: năm nay sẽ mua cái gì vậy hả mẹ? Vẫn giọng hài hước, mẹ tôi trả lời: dạ, em có chuẩn bị hết rồi, cậu Út à. Vừa nói, mẹ vừa di chuyển cánh tay y chang như điệu bộ của những cô đào cải lương. Thỉnh thoảng thì mẹ tôi vẫn hay ử vài câu vọng cổ thật vui như thế đó. Ngày 23, tôi vội vã để đi làm vì hôm nay là ngày tổng kết nhiều công việc. Chương trình cuối năm tôi không muốn đi trễ vì đường khá xa, không kịp để ăn bữa sáng mẹ đã nấu sẵn. Chỉ kịp uống ly trà xanh cùng với tiếng nói của mẹ kéo dài từ trong nhà ra đến ngoài sân. Ra đường thì ngắm cẳng ngắm chân, về nhà ngắm cổng ngắm sân ngắm hè. Dội gì thì dội, nhìn lại áo quần giày dép mũ nón kìa con. Tôi hiểu ý của mẹ vì câu ca dao này đã nghe đến trăm lần có dư. Vậy đấy, mỗi lần có dịp là mẹ tôi cứ hay nói như vậy. Ở nhà thì sao cũng được, nhưng khi ra khỏi nhà, mẹ tôi có thói quen phải đàng hoàng từ đầu đến chân, đầu tóc, áo quần. Cái răng, cái tóc là gốc con người. Tôi bị mẹ nhắc nhở nhiều nhất nhà vì cái thói quen ăn mặc kỳ dị của mình. Nhưng riết rồi, mẹ cũng quen với đứa con hơi bất trị này. Ngày 25, đầu năm mua chuối, cuối năm thì mua vôi. Đó là câu mẹ tôi hay nói để chuẩn bị công việc đi chợ Tết. Bắt đầu là mẹ tôi mua muối, mua gạo và đem ống bình vôi trên gác bếp xuống rửa cho sạch sẽ. Và thay vào đó là một bình vôi đầy ắp màu hồng cánh sen rất đẹp. Tôi có thắc mắc thì mẹ nói rằng đó là phong tục từ khi bà ngoại còn sống. Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến cái bình vôi đó. Sau đó thì mẹ nhắc anh hai, anh ba, anh tư và chị năm của tôi về vài thứ cho Tết. Có vài thứ cho Tết mẹ phải mua trước, như là măng lưỡi heo, miếng, nếp, đậu phộng, chè, nấm hương vân vân. Ngày 27, mẹ đi đặt lá dong, dây lạc, rồi đậu xanh, chuẩn bị cho công việc gói bánh tét. Mẹ tôi ngồi đổ hết nếp ra cái mẹt, rồi đeo mắt kiếng vào để lựa từng hạt nếp bỏ ra, lựa từng hạt gạo tẻ bỏ ra ngoài. Đậu xanh cũng được bà làm tương tự. Mẹ lựa miếng hạt đậu xấu nhất vứt hết đi. Trưa tôi gọi về, mẹ bảo:
Mẹ đã hoàn thành xuất sắc công việc của ngày hôm nay rồi đó.
Sau đó là chàng cười ha hả vui lắm. Mẹ lại bảo:
Chẳng có đứa nào để nhờ lấy xuống gói trò gòn.
Trời đất, mẹ lại chuẩn bị gói bánh trò đây mà. Việc khoảng bánh tét bánh chưng thì tôi thấy cằn nhằn. Cằn nhằn mẹ vì làm chi cho cực.
Tết thì chả có ai ăn đâu. Anh chị đã có gia đình riêng. Tôi thì chẳng thích ăn bánh tét bánh chưng tí nào.
Nhưng lần nào thì mẹ cũng bình thản trả lời:
Gói bánh luộc bánh, đó là niềm vui đó con à.
Tôi nghĩ điều đó đúng. Vì có những đêm 30, mẹ vớt bánh ra với niềm vui vì mẹ bánh thành công vang dội.
Mẹ tôi nói như vậy đó. Chứ ai mà biết tôi có bao giờ thích ăn bà cái bánh đó đâu.
Nhưng mà cái bánh nước trò thì tôi thích mẹ tôi làm lắm. Vì bạn tôi ai cũng thích ăn. Mà bạn bè của mẹ hầu như ai cũng thích. À, tôi cũng thích ăn nữa chứ. Vì bánh trò thì cũng có nhiều nơi làm. Nhưng mẹ tôi có một bí quyết riêng là hương vị bánh rất đặc biệt, thơm ngon. Cái bánh tròn bằng cổ tay người con gái, màu nâu cánh gián, trong suốt như mã não, dẻo và dai, mềm mại như cành liễu bên hồ. Bỏ vô tủ lạnh, khi ăn thì chấm với mật đường, mùi vị thì khỏi phải nói rồi. Có một chút the the của vôi ăn trầu, một chút đượm hơi nhẫn nhẫn của nước tro, rồi một chút chát chát của măng khô, hòa cùng vị dẻo ngọt của nếp. Thiệt là ngon. Công việc làm bánh chuẩn bị từ mùa hè khi những trái gòn khô nở bung ra. Trong khi người ta lấy gòn làm gối ôm gối ấp, thì mẹ tôi lại lấy vỏ gòn đốt ra lấy trò. Vậy mới không đụng hàng chứ. Có những năm cây gòn không ra trái, thì mẹ tôi lại đi về những vùng ngoại ô để cắt những cành rau dền dai mang về phơi khô, đốt lấy trò. Chuẩn bị Tết thì mang ra lắng lấy nước trong để gói bánh. Để có màu nâu nhạt, đẹp và trông như mã não, mẹ tôi phải dùng đúng loại măng khô của 30 thuộc. Vì loại măng này có màu nâu rất đẹp và trong. Có năm tôi làm hư cả một thúng nếp vì ngâm quá giờ trong thau nước tro. Thế là mẹ tôi phải vứt hết đi, làm lại từ đầu. Ngày 28 Tết, củ kiệu, củ hành thì đã xong từ tuần trước. Hôm nay mẹ tôi hỏi tôi: Thế nào, bạn của cậu cần mấy ký dưa nào? Dạ, thằng Khoa thì 2 ký, thằng Tuấn thì nhà nó ở góc Trung Hoa 1 ký thôi mẹ à. À này mẹ ơi, con Linh năm ngoái đến ăn cơm nhà mình thấy ngon nên muốn xin một ít đó.
Con Linh là đứa nào vậy hả?
Dạ, cái cô mà bằng mặt tròn tròn đó mẹ.
À, sao thế à? Còn gái gì mà béo trục béo tròn, bụng vòi bụng thổi. Sau này á, còn có lấy vợ thì kiếm đứa nào thắt đáy lưng ông. Vì khéo chừng chồng là biết nuôi con, nghe chưa?
Thưa quý vị, theo quan điểm của mẹ tôi, đàn bà con gái thì phải thắt đáy lưng ông, vì như thế sẽ khéo léo. Mà riêng tôi thì lại nghĩ phụ nữ mà có vòng eo quá nhỏ nhìn thì đẹp lắm.
Nhưng thôi, chuyện đó để tính sao. Thôi, để mẹ làm cho con Linh 1 ký nha.
Mẹ bảo tôi như vậy.
Dạ.
Thế là mẹ tôi nhờ người đi chợ về mua hơn 10 ký dưa, vừa để nhà ăn vừa để cho. Người miền Nam thì ăn thịt kho với dưa giá, nhưng nhà tôi, tuy ba tôi là người Nam, lại thích ăn thịt kho với dưa cải chua hơn, giống như ăn thịt nguội với củ hành, chứ không thích ăn với dưa mỡ. Ngày 29, mẹ tôi kêu anh ba là người can đảm nhất gia đình trèo lên cái dừa ngoài sau vườn hái mấy trái dừa xuống kho thịt. Có năm anh ba bận quá, mẹ lại không cho tôi leo, đành đi kêu người hái. Nhưng có năm thì chẳng có ai hái giùm dừa cho. Tôi đành ra chợ mua dừa về cho mẹ nếm thử. Mẹ chặt lưỡi:
Nước dừa không có ngon con à, kho với cái nước này á, khéo lại không hư hết nồi thịt, nồi thịt không có được ngon đâu.
Vì mẹ tôi nói, nước dừa kho thịt phải là dừa hơi rán để có chút gas, khi kho thì mới ngon. Thế là lại phải đi thuê người hái dừa.
Mẹ lại bảo tôi, ở này, chốc nữa con đi đánh bóng bộ lư nha, nhân tiện á, mua cho mẹ vài chục cái trứng cút nha.
Để làm gì hả mẹ?
Thì cái đám cháu nhà này á, tự dưng thích ăn thịt kho với trứng cút. Trứng vịt á, thì chúng nó kêu tọt quá, không cho tọt vào miệng được, nên không thích.
Sốt là nhà tôi, sau này thì anh chị đi lấy vợ lấy chồng, sanh ra một đống cháu khoảng 8 đứa. Năm nào thì chúng cũng về làm giặt nồi thịt kho của mẹ. Mẹ tôi thích lắm, vì có người thưởng thức món ăn sở trường ấy. Ngày 29, tôi bận rộn kinh khủng, phải dậy từ sáng sớm để đi chợ, chọn mua những bông hoa đẹp tươi và trái cây ngon, tươi mát nữa. Rồi phải coi trong nhà còn thiếu cái gì. Mẹ tôi cũng xem lại trong nhà còn thiếu cái gì, dặn dò tôi, nào là phải mua cái gì. Và thưa quý vị, danh sách đó, những cái thức cần mua thì ghi gần kín cả một trang giấy. Sau đó thì mẹ tôi sẽ nhìn lại lần nữa toàn bộ những món quà để mang đi biếu bạn bè, xui gia, biếu người thân, biếu chùa, biếu đình và biếu lối xóm. Những gói quà mà tôi đã gói giấy hoa, thắt nơ từ đêm hôm trước, một số chỉ bỏ vào bịch mà thôi. Mẹ tôi muốn cân nhắc vì có những gói quà sẽ được bỏ thêm vào hay sẽ bị di chuyển đi tùy theo mức độ sử dụng chung của chúng với nhau và cũng có khi tùy theo mối quan hệ nữa. Và cuối cùng là tôi phải giải quyết cái đống quà cáp đó biến mất trong ngày. Tôi tự hào là khéo tay lắm, nên từ lâu mẹ giao hẳn phần trang trí bàn thờ, phòng khách cho tôi làm. Phần mẹ cũng đỡ tay đỡ chân. Từ đó trở đi, mẹ và tôi có giao kèo hẳn hoi. Mẹ thì lo nhà bếp là chính, tôi sẽ lo nhà trên, trang trí, rồi chạy việc vặt cho mẹ. Tính ra là tôi làm nhiều hơn mẹ đấy. Trên thực tế thì giữa các bữa tối, tôi với mẹ hay thảo luận sẽ mua sắm cái gì, cho ai cái gì, cúng chùa bao nhiêu và năm nay Tết sẽ đi đến những đâu. Thưa quý vị, tôi rất thích cắm hoa, mặc dù là con trai. Vì thế, tôi thường đem hoa vào trong mâm ngũ quả và học được kỹ thuật chất trái cây cao mà không bị đổ. Và tôi lại tạo nhiều kiểu lạ mắt thay đổi mỗi năm. Nờ năm nào cũng vậy, bàn thờ gia tiên nhà tôi, ai đến cũng phải trầm trồ khen đẹp. Đến nỗi có năm tôi phải chạy đi làm giùm vài gia đình bạn bè của mẹ. Bạn bè của mẹ hả hề lắm, biếu xén quà cáp để tôi mang về. Mẹ tôi thì vui lắm vì con mình được người ta yêu thích. Có bà kia còn đòi gả con gái cho tôi. Mẹ tôi cũng sáp vô kêu là được được. Tôi chỉ buông một câu, Thôi, con xin cảm ơn, để con yên. Thì mẹ tôi cũng phán ngay một câu, ừ thì thôi kệ con đi. Đến chiều ngày 29 thì mẹ tôi báo cho tôi biết. Mẹ tôi bảo tôi báo cho mẹ tôi biết đã đi cho quà những ai, mua sắm thì còn thiếu những thứ gì, cái gì đã xong, cái nào chưa xong. Mẹ cũng nhắc đến trưa 30 là phải kết thúc công việc chuẩn bị để lau dọn nhà lần cuối, còn phải cúng cơm đón ông bà về ăn Tết nữa. Hầu như là về phía nhà bếp thì mẹ đã xong xuôi hết rồi. Nhà trên thì tôi chưa trang trí xong cây mai, bộ lư đồng thì còn phải hẹn đến 5 giờ chiều mới xong. Thế đấy. Ngày cuối năm, sáng sớm đã thấy mẹ lục đục dưới bếp, mùi thức ăn bốc lên thơm vào tận phòng ngủ của tôi. Tôi hơi mệt, nhưng thấy mẹ đã dậy từ lâu nên cũng phải dậy. Câu đầu tiên mẹ nói với tôi là, con đi thay nước tất cả bàn thờ đi, mẹ chỉ mới đốt nhang thôi. Á chà, cái vụ này vui nè, chưa thay nước mà đốt nhang, lạ thiệt đó. Thường thì tôi hoàn tất việc trang trí bàn thờ từ khuya hôm trước, lúc mẹ đi ngủ. Nên vào buổi sáng, mẹ tôi vui ngắm bàn thờ,
rồi phán một câu: làm như vậy mới đẹp chứ, mới là xứng đáng. Phải thế này chứ, thế này mới xinh. Sau đó thì theo lệ thường là đi đốt nhang và tôi chỉ đi thay nước. Tôi nghĩ sao mình không làm ngược lại nhỉ? Đến trưa là mẹ tôi sắp sửa hoàn tất hai mâm cơm. Tôi có hỏi là sao phải đến hai mâm cơm. Mẹ bảo mâm cơm gần bàn thờ là dành riêng cho ông bà, còn mâm cơm ở ngoài xa hơn là cúng đất đai thổ trạch, thần hoàng thổ địa, những người khuất mặt khuất mày đã sinh sống ở đây trước mình. Sau đó thì mẹ tôi đi sắp xếp lại bánh trái để chúng thật ngăn nắp. Có một năm nọ, nhìn đống bánh trái cái nào cái nấy tròn ú, giống như trẻ em bị bệnh béo phì, mặc quần áo lôi ra, lòi ra cả ngấn. Mẹ lại bảo bánh phải gói như vậy mới đẹp. Gói mà không chắc tay hả? Có mà thành cháo à. Thế là mẹ tự khen rồi. Rồi mẹ sung sướng cười một mình. Và ngày cuối năm thì nhà bếp cũng sinh động hơn ngày thường, với nồi thịt kho quá cỡ, với nồi khổ qua hầm đầy ắp. Còn phía bên dưới là nồi giò heo hầm măng khô, bên cạnh đó là củ kiệu, củ hành, dừa món, dưa cải chua và cái hũ kim chi bé bé là của riêng cậu con út. Bên trong tủ lạnh thì toàn rau là rau và các loại thịt nguội, rồi nem chua, rồi chả, rồi giò lụa, vân vân và vân vân. Vậy mà mẹ tôi nào đã xong đâu, còn phải tới lui với hai con gà luộc cho ngày mai nữa chứ. Đêm cuối năm, mẹ mệt mỏi quá, chỉ nằm trên ghế coi tivi. Tôi thì chạy lạch bạch như con vịt, chuẩn bị bàn thờ cúng giao thừa ngoài sân. Chạy quá chạy lại, ngang qua phòng khách từ nhà bếp đến sân, mẹ chống cả mặt bảo tôi: sao con không lấy cái mâm mà bưng? Nhà có bao nhiêu mâm mẹ đem đựng bánh hết rồi, còn đâu nữa mà lấy. Bây giờ còn cái mâm hai chân đang chạy nè. Thế là hai mẹ con cùng cười to. Gần đến 12 giờ đêm, tôi kiểm tra lần cuối bàn thờ giao thừa để chuẩn bị mời mẹ tôi ra cúng. Bàn thờ thường có bên trái là mâm ngũ quả, bên phải là bình hoa với dĩa bánh mứt, dĩa muối gạo, rồi bánh tét, bánh tro, bánh chưng, dừa tươi, cả áo quần giấy, ba ly nước, hai ngọn nến, ba cây nhang. Và điều cuối cùng tôi không quên, mà phải nói cho đúng ra là không được quên, đó là phun nước cho ướt toàn bộ khoảng sân trước nhà. Điều này là chị dâu cả của tôi khi về làm dâu đã mang theo phong tục bên nhà. Nói là làm như thế sẽ mang tiền tài đến. Tôi thấy thích, cả nhà cũng thấy thích, vì sân sẽ sạch đẹp, mát mẻ hơn. Giờ phút giao thừa, tôi đốt nguyên cả bó nhang. Tôi thắp nhang lên toàn bộ bàn thờ, từ ngoài sân vào đến trong nhà. Đốt một ít trầm để xong nhà năm mới. Mẹ tôi thì lầm rầm khấn vái. Tôi và mẹ thích ngắm bàn thờ gia tiên, nhìn những ngọn nến lung linh, nhìn những nén nhang tỏa khói cùng với hương trầm, với hoa trái, tạo nên một thời khắc giao thừa đầy kỷ niệm của mẹ, của tôi và của cả gia đình. Vào lúc ấy, mẹ tôi thường nói: khôn ngoan thì đến cửa quan mới biết, giàu có bà mười Tết mới hay. Ý của mẹ tôi là sự tươm tất đầy đủ trong gia đình. Khi năm hết, Tết đến, mình không nợ nần ai, không phung phí, hoang đàng cả năm, để cuối năm có được một cái Tết chu đáo. Cũng có nhiều gia đình khi tưởng nhớ đến ông bà, rồi ngày sum vầy thì vì cả năm tiêu xài phung phí, ai nhìn vào cũng tưởng là giàu có lắm, nhưng đến cuối năm thì lại không sắp sửa nổi một mâm cơm tươm tất cho ông bà, nói chi quà biếu cho bạn bè, cho người thân. Tôi thích câu nói của mẹ: khôn ngoan đến cửa quan mới biết, giàu có 30 Tết mới hay. Nó dạy cho mình sự chừng mực, sự cân đối trong cuộc sống, đừng lãng phí quá, nhưng cũng đừng có hà tiện quá.
Thưa quý vị,
Nhà tôi có tục lệ như ba tôi nói là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Vì thế, sáng ngày mùng 1 hàng năm thì các anh chị, dâu rể đều sum họp về nhà, mà tôi hay gọi đùa là tổ chim lớn. Vì mấy con chim nhỏ này có chồng có vợ là lại bay ra riêng, chỉ có tôi là con trai út phải ở nhà, nói nôm na là ăn hương hỏa của ông bà. Thưa quý vị, ngày đầu năm vui lắm. Mẹ tôi dậy từ 5 giờ sáng, mặc dù tối giao thừa, hai mẹ con đi chùa đến hơn 2 giờ mới về. Có năm tôi mệt quá, thì mẹ lại bảo, ráng đi con, cả năm chỉ có ngày này thôi. Câu nói này là hai mẹ con thường dùng để nói với nhau khi làm công việc chuẩn bị Tết đó. Nhưng có năm mẹ tôi mệt, tôi không nỡ nói với mẹ, ráng đi mẹ được. Mẹ lại nấu thêm món mới, đặc biệt để cúng ngày đầu năm, cũng là hai mâm cơm. Tôi chịu trách nhiệm là bưng thức ăn lên hai mâm trên phòng khách và thêm ít trái cây tươi được mẹ tôi tỉa khéo léo đặt lên bàn thờ Phật. Tôi có hỏi vì sao? Mẹ đáp, cắt ra như vậy Phật dễ ăn hơn con à. Thật hết ý với mẹ. Sau đó thì các anh chị lần lượt về đến nhà và đến thắp nhang lên bàn thờ. Nhà tôi thì lại như cái chợ vỡ với lũ cháu nội cháu ngoại. Mẹ trở nên hết sức bận rộn, nào là chỉ bảo con dâu, rồi hỏi han con cái. Bên cạnh đó thì đám cháu nội ngoại cứ bám lấy bà để xin tiền lì xì. Xong việc lì xì, gia đình tôi lại có một bữa cơm ngon kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Cả nhà nói chuyện trên trời dưới đất, việc làm, việc học của các cháu, rồi kế hoạch của từng đứa con, để được ba mẹ tôi góp ý bàn bạc. Về việc dạy dỗ các cháu thì ông bà cũng tham gia góp ý. Sau đó thì cả gia đình tôi, mười mấy người kéo nhau lên chùa, vui lắm. Mẹ tôi có năm thì mặc áo dài, có năm lại mặc áo bà ba. Mà công nhận mẹ tôi hợp với áo dài và áo bà ba, chứ không hợp lắm với quần áo kiểu Tây kiểu Tàu. Mẹ dẫn đầu đám con dâu, con gái, theo sau là bầy cháu nội ngoại tấp nập đi vào chùa. Năm nào cũng vậy. Sư trụ trì quý cái tình, cái không khí của cả gia đình nên đều giữ lại chơi đến tầm khoảng gần 2 giờ là mời thọ trai với chùa. Mẹ tôi là Phật tử nên bà hướng con cái đi chùa, đặc biệt là đầu năm để tâm hồn được trong sáng, lòng từ bi và hướng tâm làm việc thiện. Mẹ tôi thích được sư trụ trì chỉ bảo cho anh em chúng tôi và nhất là đám cháu nội ngoại về đạo pháp, về giáo lý, nhất là về mặt tinh thần. Ngày mùng 4, sau khi đốt xong mớ vàng mã, áo quần giấy cho ông bà, mẹ tôi bưng mấy ly rượu, rồi lại nấu nước, đổ đều ra sân nhà. Lại hết Tết rồi, già thêm một tuổi rồi. Ôi, thế mà nhanh lắm đấy, năm sau lại Tết nữa cho mặt xem, rồi lại gói bánh nữa đây này. Tôi nghe mẹ nói thế buộc miệng, trời trời, ở đó mà bánh trái nữa hả mẹ? Dưới nhà bếp còn cả đống bánh kìa, chưa biết lấy ai ăn giùm kìa mẹ. Mẹ còn bày đặt gói với ghép nữa. Nghe thế, mẹ lại phá lên cười.
Thì mang đi phơi khô con ạ.
Thế là hết một cái Tết. Quý vị vừa theo dõi những ngày trong tháng Tết của mẹ, bài viết của tác giả Leo Phan. Giờ Văn học nghệ thuật hôm nay gửi đến quý vị tài liệu về Tết xin được tạm ngừng nơi đây. Và cũng không quên kính chúc quý vị một mùa xuân thật bình an, hạnh phúc, mọi điều như ý, thành công.